SBS Việt ngữ.
Gió xuân đến mơn màng trên khắp vùng cười thắm, bầy oanh yến trong vườn lên tiếng chào mừng xuân, đang liêu lo khắc chi muôn tiếng đàn. Vui xuân yến bay lượn trên cành oanh, vui xuân gió lay động ngàn hoa thắm xinh, đầy đau khổ đẹp cùng trời xanh. Đôi bướm bận muôn hoa bướm mê say trong sắc hương, hoa cũng nghiêng mình mỉm cười, bướm hoa từng mừng ánh hồng tươi, lòng người vui sướng tựa muôn hoa thắm dân hương trong ánh dương. Em cũng
vấn đề cuối cùng, chúng tôi xin kính chào quý khán giả SBS. Trong chương trình kỳ này, chúng tôi xin trở lại với phần âm nhạc miền Nam trong giai đoạn 1954-1963, và chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về những sáng tác tuyệt vời của nhạc sĩ Dương Thừa Tước, đã từng một thời làm thổn thức những trái tim của người dân Huế xa xứ nói riêng và những người yêu Huế nói chung. Bản nhạc vừa rồi quý vị được nghe qua đã có tên là Bài Xuân Tươi, qua phần trình bày của giọng ca trẻ trung của ca sĩ Elvis Phương trước năm 75. Nước hôm nay hình như đã đi qua những ngày tháng giá rét để bước vào mùa xuân rồi, và chắc là cái sắc nắng xuân dường như cũng rực rỡ hơn, tươi sáng hơn để cho cây cối được đơm chồi nảy lộc. Và chúng tôi thấy rằng là hình như trong hơi gió hôm nay cũng đã mang lại một chút khí nóng, báo hiệu năm đến này chắc là thời tiết sẽ khô hạn hơn năm qua rất là nhiều. Nhạc sĩ Dương Thừa Tước đã viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng về mùa xuân như bài Bến Xuân Xanh, bài Giáng Xuân, bài Xuân Thôn Giả. Chưa kể những cái nhạc phẩm khác nó cũng nổi tiếng không kém trong cái gia tài âm nhạc đồ sộ của ông, như bài Kiếp Hoa, một bài cũng đáng được để nghe. Cố nhạc sĩ Dương Thừa Tước miêu tả một mùa xuân một cách thực sự nên thơ bằng những câu ví dụ như là gió xuân đến mơn man trong khóm hồng tươi thắm, bầy oanh yến trong vườn lên tiếng chào mùa xuân. Trong cái nhạc phẩm này nó để thể hiện trong giai phẩm của người nhạc sĩ tài ba này một cách nhẹ nhàng, bình yên, và nó rất là Việt Nam. Như chúng ta đã biết là cái cuộc hôn nhân với ca sĩ Minh Trang đã níu chân nhạc sĩ Dương Thừa Tước dừng chân ở Huế một thời gian rất là dài, và nhạc sĩ cũng đã sưu tầm và ký âm rất là nhiều làn điệu dân ca Huế. Trong thời gian này thì nhạc sĩ Dương Thừa Tước cũng đã có những ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân tộc, và trong đó có cả nhạc phẩm tiếng xưa mà như trong chương trình trước chúng ta đã giới thiệu. Sau những ngày lên đây trên sông Huế thì ông quyết định rời cố đô để vào Sài Gòn sinh sống. Có lẽ ông nghĩ rằng Sài Gòn mới là đất hứa để phát triển những sự nghiệp tác phẩm của mình hay chăng. Và trước ngày lên đường thì nhạc sĩ Dương Thừa Tước đã được bạn bè tổ chức nhiều cuộc rượu đưa tiễn. Đêm cuối cùng rời Huế, trên chiếu rượu Giang Hà đã ngập sương trăng được một người bạn này bày ra trong một con thuyền trôi trên dòng sông Mỹ Ngự. Cho đến khi vầng trăng hạ tuần đầu non về sáng thì Dương Thừa Tước chợt đứng dậy ra đầu mũi thuyền, tư lự nhìn ra cửa sông mơ hồ bảng lãng. Nhạc hứng bỗng từ đâu giữa trời đầy trăng sao sông nước dâng lên, và Dương Thừa Tước vội vàng lấy giấy ra ghi ngay bên mạn thuyền. Nhạc sĩ viết một mạch xong ca khúc, trở vào khoang thuyền đặt bài hát vừa hình thành dưới ngọn đèn dầu và cất tiếng hát ca tặng bạn. Dương Thừa Tước hát xong liền đặt tên cho sáng tác mới này là Đêm Tàn Bến Ngự. Với người Huế ly hương thì bài hát này đã khiến họ phải tê buốt lòng, ngóng móng về cố xứ. Giọng ca mà Tú Tôn muốn giới thiệu đến quý vị thính giả SBS là cái giọng ca của nữ danh ca Thanh Thúy, và ngay cả với cái tên của ca sĩ này cũng đã trở thành giai thoại trong một thời gian dài của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Với việc cái tên của ca sĩ được gắn với cái đồng tiền mệnh giá cao nhất thời trước 75, đó là tờ Thanh Thúy. Mỗi khi cô ca xong trong các cái club của quân đội thì các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thường tranh nhau tặng cho cô ca sĩ này với hy vọng là lọt được vào mắt xanh của cô. Và cuối cùng thì khoảng năm 1965, cô đã lên xe hoa với Trung tá Không quân Ôn Văn Tài. Cô đi hát từ năm 16 tuổi vào cuối thập niên 50 đầu năm 60 ở phòng trà Đức Quỳnh. Và cái giọng ca lưu trai này với những tâm sự thầm kín Cảm xúc kìm nén rồi hòa ca vào trong tác phẩm nổi tiếng như Kiếp Nghèo, Nửa Đêm Ngoài Phố đã đốn tim khán giả. Sản sinh ra một dòng ca bất hủ khác, đó là dòng ca của ca sĩ Hà Thanh. Nữ danh ca này đã đạt được giải nhất cuộc thi tuyển vào cuộc tuyển lựa cho Đài Phát thanh Huế tổ chức vào năm 1953. Năm đó bà 14 tuổi. Tuyển lựa ca sĩ này trong đợt này thì bà cũng phải khai mang thêm một tuổi và sau đó bà đoạt giải nhất. Năm 1963, bà vào Sài Gòn chơi và qua giới thiệu của ca sĩ Duy Khánh thì bà được gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, rồi sau đó bà quay trở lại cộng tác của hãng đĩa Continental. Nhận xét về giọng ca của nữ ca sĩ Hà Thanh thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có nói rằng là: "Tôi cho rằng Hà Thanh không chỉ hát mà còn sáng tạo trong khi hát. Hà Thanh đã tạo thêm những nốt luyến láy rất truyền cảm, rất mỹ thuật, làm cho bài hát của tôi thêm thăng hoa trong giai điệu cũng như trong lời ca. Hà Thanh có giọng hát rất thiên phú, cô hát rất thoải mái, dễ dàng, không cầu kỳ, không cường điệu, không gò bó, nhưng nó cuốn ta đi trong cái bồng bềnh không gò ép đó." Và cái giọng ca Hà Thanh này cũng đã đốn tim và đã làm tốn biết bao giấy mực của những nhạc sĩ như là Bùi Giáng, Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Đông. Bà là cái nguồn cảm hứng để cho nhạc sĩ Tuấn Khanh viết bản nhạc Nhớ Nhau và nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ viết bài Áo Lụa Vàng. Kể cả nhà thơ Bùi Giáng cũng đã làm nhiều thơ và nhiều sách ca ngợi nhan sắc của bà. Và một người nữa cũng rất là si mê ca sĩ Hà Thanh, đó là nhà văn Mai Thảo. Ông đã từng ra Huế để xin cưới ca sĩ Hà Thanh. Những cái giọng ca để đời này luôn luôn nó để cho công chúng một cái gì đó mà chúng ta có thể thấy rằng là sau này rất nhiều nữa thì thế hệ sau khó mà có thể đủ được tiếng khán giả trong giai đoạn này.
Có những ngày xanh.
của nữ ca sĩ đất Huế nổi lên từ cái cuộc thi sinh viên sau năm 75, giọng ca của ca sĩ Văn Khánh để khép lại chương trình Văn nghệ của tuần kỳ này. Trong chương trình đến thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị những sáng tác bất hủ khác của các nhạc sĩ trung kỳ có những sáng tác ghi dấu ấn trong giai đoạn này.
Vẫn bao tình ai rất sao đành thuyền mơ trong khúc nam ai đang khuya trên sông ngân dài ai luyến ai tiếng khúc ca tận ngoài ôi vắng nghe tiếng ai âm thầm trầm ngâm như nhăn nhó môi duyên thờ sông nước lững lờ ai mong ai chờ đời vui chi trong sương gió đây phút cô đơn ai oán cũng đàn trầu vọng trần gian ta tới đâu hồn thơ vương vấn canh thâu thương tiếng chi phút bên nhau thêm sầu bao kiếp giang hồ ly biệt thương tình
cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.